Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài Tam Nguyện và Tam Hạnh. Thưa Thầy, Tam Nguyện là những nguyện gì và Hạnh là những hạnh gì? Con xin mời Thầy.
Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi chương trình Radio Khai Tâm. Thì cái tam nguyện này đó thì mới nghe thì chắc là các bạn nghĩ ô tín nguyện hành ở bên tịnh độ, nhưng mà thật sự thì không phải là tín nguyện hành. Cái nguyện này đó là những cái nguyện đó mà mình đọc hàng ngày nếu mà các bạn theo tu tập cho đạo Bồ Tát, và nó là cái bản tóm tắt lại khi mà các bạn tu tới cái thập hạnh. Thập hạnh đó là cái giai đoạn đó là mình bắt đầu đi vào cái công hạnh vị tha, đi giúp người giúp đời. Thành ra nó có những cái nguyện để mình chỉ đạo cho mình làm sao mình đi để mình hướng vào cái vị tha. Rồi cái hạnh đó là ba cái hạnh này là cũng phải là tín nguyện hạnh, cũng phải là bố thí trì giới nhẫn nhục, nhưng mà cái hạnh này đó là cái kết quả trong cái phẩm mà thập hạnh của Kinh Hoa Nghiêm, mà mình rút lại cái kết quả là nếu mà mình thật sự mình tu cái ba la mật, tu những cái điều mà trong Kinh Hoa Nghiêm dạy đó, thì ví dụ như tu bố thí trì giới nhận nhục tinh tần thiền định trí huệ, rồi phương tiện, rồi đại nguyện, đại lực, đại trí đó, thì nếu mình tu tất cả những cái đó thì cái kết quả đó thì mình sẽ thấy cái gì? Tức là cái người mà chúng sinh xung quanh mình đó, sao họ cảm nhận được cái gì nếu mà mình tu những cái hành đó? Thì bởi vậy đó, thay vì là mình đứng từ cái quan điểm đó là mình phải tu như thế nào, thì bây giờ mình đứng ngược lại, mình đứng từ quan điểm của cái người mà nhận, cái chúng sinh mà nhìn mình đó, thì họ sẽ thấy mình như thế nào? Thầy nghĩ cái đó là một cái phương thức giúp cho mình đó, hiểu rằng đó là mình tu đúng, mình tu đàng hoàng. Bây giờ mình nói tới cái tam hạnh, hay là mình gọi là tam quả hạnh, là cái hạnh đó mà cái kết quả mà mình cần phải có. Thì cái đầu tiên đó là đối với cái trí óc khi mình làm, mình tu bất kỳ cái gì đó, bởi cái trí óc của mình đó, và trí óc của người ta đó, người ta nhìn cái chuyện gì mình làm đó, thì người ta phải tâm phục khẩu phục. Cái đó là cái chuyện mà rất là quan trọng của cái chuyện mà bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, người ta phải tâm phục khẩu phục. Tức là trí óc người ta đó, đối với cái tâm, cái não người ta đó, người ta nhìn chuyện mình đó, thì người ta phải wow. Wow là cách mà dễ hiểu nhất, là bất kỳ cái hành gì mình làm đó mà mình làm cho người ta wow được đó là hay vô cùng. Thầy kể các bạn nghe chuyện. Bữa đó thì thầy với là các em đó, trẻ đó mà đi hiking bên Catalina, mà đi lên trên cái đồi núi trên cao đó, tại vì mình nghĩ là đi còn chút xíu thôi, cho nên không ai đem nước theo cả. Mình nghĩ là mình lên về xuống chắc 2 giờ đồng hồ chứ không tận nổi. Thành ra cũng ai đem nước theo, mình đem 1-2 chai nước cho nhỏ. Không ngờ lên một cái rồi thì mình mới cảm thấy là nó khó đi quá, và nó mà đi không phải lạc mà nó khó đi, mà cái đường đi nó dài quá. Thì lúc mình lên trên rồi đó, thì bây giờ mình chứng thực ra thì mình thấy là tại ra đi 3 giờ rồi, ai cũng khác được cả, mà mẹ cầm em trẻ trẻ không, mà 20-30 em nữa. Rồi cuộc thì là có một em là xung phong, là thầy con sẽ chạy xuống con lấy được lên cho các bác, các anh chị và các em, tại vì còn vài ba người lớn lắm đó nữa. Thì thầy ngần ngại quá, thầy không biết làm sao, không biết là nên cho em đi không, không thầy đừng có lo con sẽ chạy. Thì em mới chạy xuống gì kia, trời ơi, mà nó trẻ bác, nhưng mà nó chạy xuống ngược lại, lấy 2 cái chai nước to bự lên đi lên. Thì khi em chạy xuống được chừng 2-3 phút đó, thì có 2-3 em khác nói à, cái anh này David này wow, hay quá ta, thôi mình làm theo. Thì 2 em kia chạy xuống theo nữa, tức là có 3 em tất cả chạy xuống rồi catch up về là cái em David kia, rồi chạy lên lại đem được lại. Thì lúc đó mình ngồi mình sợ, mình nói trở đến mình đi cả giờ mấy đồng hồ, gần 2 giờ đồng hồ, là không biết em chạy xuống thì mất bao lâu. Không ngờ chưa tới 15-20 phút nữa mà nó chạy thiệt là nó chạy xuống, nó chạy lên lại. Rồi cuộc là nhờ có nước tất cả mọi người đó, mình ở đó rồi mình tiếp tục mình hiking chút xíu nữa rồi mình đi xuống lại. Nhưng mà một cái ấn tượng rất lớn làm cho thầy wow. Thì khi mà em lên, thầy hỏi em một câu, khi em đi như vậy em còn nghĩ tới cái khó khăn, em nghĩ tới cái gì không? Không, con mà nghĩ tới khó khăn đâu có đi được đâu. Nhưng mà con nghĩ tới là các bạn của con, như các anh chị lớn đấy, mà không còn được thì chắc nguy quá. Thì thưa các bạn, cái đó gọi là cái hành bổ thí. Mà rõ ràng là nó, mình nhiều khi mình không có thể nói rõ được đây là bổ thí, nhưng mà thấy rõ ràng là cái thời gian, sức lực. Nhưng mà nó làm cho mình wow. Các bạn thấy không? Chị đồng ý không? Wow, là cái yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà nhiều khi đó, nó cũng có những cái chuyện khác. Thế thầy có người đó, họ làm sách rất đẹp. Mình mở sách ra, wow. Là mình wow, mình thấy đẹp quá. Nhưng khi bạn tới một cái nơi nào đó, một cái thiên nhiên đó, bạn đầu xe lại, bạn nhìn ra, wow. Tức là trong lòng mình đó, nó có một cái sự khai mở ra. Thì tẻ ra cái chữ wow đó đó là một cái hiện tượng làm cho cái tâm nó mở. Và đó chính là cái kết quả của hành Bồ Tát. Hành Bồ Tát phải làm sao mà tâm mình nó wow mới được, nó mở mới được. Chứ nếu mình mà không mở tâm đó, thì làm sao gọi là Bồ Tát được. Thành ra cái chuyện mà khi bạn làm Bồ Tát hay là bạn tu hành Bồ Tát, thì bạn làm sao mà bạn làm cho người ta wow, mở tâm. Nhưng mà cái wow này có nhiều cái nó nhỏ nhỏ lắm chị. Ví dụ như là thầy thấy có người họ làm cho món ăn để bà mình ăn này. Mình nhìn vô là wow, đẹp quá ta. Nhưng mà bên sau cái đẹp đó là người ta đã không biết bao nhiêu cái sức lực để người ta tạo ra cái món ăn đó. Cho nên đó, cách mình sống đó là mình phải làm sao mình wow người ta. Chứ không phải là cào. Mình làm cho người ta feel là wow. Và thường thường đó là khi mà cái mức độ mà mình hy sinh sức lực mình đem ra, mình dành cống hiến cho một cái chuyện gì đó mà nhiều tại nơi tại chỗ là thường thường là đều có cái kết quả là mình làm cho người ta feel wow. Chị có câu hỏi gì không trong cái wow này?
Dạ,
được sự mở tâm này.
Dạ không ạ. Nhưng mà như vậy thì là bây giờ là những cái hạt nhỏ nhỏ mà nó làm cho mình cảm động là nó cũng là
chưa, đây là wow
chưa,
thôi
mới wow.
Dạ. Wow tức là mình cảm thấy là cái tâm nó mở ra, nhưng mà cảm động là cả thứ nhì. Làm cho con tim mà touch là cảm động.
Ví dụ như là con cái thằng con út, ví dụ như con đi về mà con mệt, con nó chạy ra nó ôm lấy mẹ cái, nó nói are you doing okay?
Yeah, cái đó
thì rất wow.
Cái đó không phải là wow, nhưng mà cái đó là mình cảm động, mình xúc động.
À,
thì cái đó là cái phần thứ nhì. Cái đầu tiên là nó wow, nó mở cái óc mình ra, nhưng mà cái phần thứ nhì là nó mở cái tâm mình ra. Nó mở con tim mình ra. Thì cái phần đó là như mình cảm động. Thì cái phần cảm động đó cũng hay lắm. Tại vì nhiều khi đó mình quên rằng là mình mà không cẩn thận đó, thì nhiều khi mình không làm người ta cảm động, mà mình là bào động, làm cho người ta không phải là cảm động mà người ta thấy là bị chấn động. Cái đó cũng là một cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái chuyện mà từ cái cảm động ra cái chấn động nó cũng gần lắm. Thì cũng có một cái miền có cái lửa như này thôi. Nhưng mà mình nạt một cái đó thì người ta chấn động, nhưng mình không nạt là mình nhẹ nhàng mà nói ok thì nó khác.
À, nhưng mà cái cảm động với chấn động con hơi bị confused, tại vì cảm động thì làm sao chấn động được thầy?
Không, nhưng mà cũng cái lợi thôi. Nhưng mà nếu mình nạt, mình la, mình mắng, mình chửi thì mình chấn động cái lòng người ta, nhưng mà người ta không có cảm động, người ta chấn động. Chấn động như là bị động đất vậy đó, chấn động người ta khó chịu quá cũng. Thì cái chấn động nó khác cái cảm động. Cái cảm động thì nó rúng cảm phía trong đó, mà nó làm cho mình được mắt chảy ra, còn chấn động thì nó làm mắt mình nó đổ lửa ra. Hai cái đó nó khác nhau chút xíu xíu thôi, không có khác nhau nhiều lắm. Mà cũng như là cái chuyện mà cái tâm phục khẩu phục, hay là cái tâm mình gọi cái tâm mình nó mở, nhưng thật sự là cái trí óc của mình nó nhiều khi mình nhìn một cái chuyện như này mình thấy mình mở ra. Có người mới challenge thầy, họ mình nói như thế này nè, thầy phải làm sao mà có một cái YouTube đấy mà thiệt hay mới được. Thì thầy hỏi làm sao mà định nghĩa thầy nói là hay. Thì chị ta nói là thiệt hay có nghĩa là thầy sẽ có 100,000 người coi. Thầy nói cái đó là cũng khó lắm thầy. Thầy cũng tới 100,000 người coi, không cách gì có 100,000 người coi. Thầy, mấy chục người coi là mình là thầy là hạnh phúc lắm rồi. Thì thầy có thể nghĩ một hồi ấy, thì thật sự ra là có những cái đó mà thầy coi trên YouTube hay là trên TikTok hay là coi trên online đó. Thì còn những cái đó mà nó là như mình thấy mình cũng mình cảm giống như thế là mình wow đó. Nhưng mà nó thật sự nói làm cho mình mỉm cười, mình vui chút thì thật sự là có. Thí dụ thầy thấy con chó trong cái TikTok, con chó đó mà nó đứng chôm chôm, nó lại đứng lại Phật vậy đó. Rồi thầy thấy wow, nuôi chó mà hay rồi. Nhưng mà sau rồi thầy biết là đó nó doctor, nó làm nó ghép hình, nó làm giả, làm giống chó lại. Nhưng mà mình cũng wow lắm. Rồi thầy thấy có nhiều cái mà cái ngắn 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 trên TikTok là chỉ có 30 giây thôi, là nhiều khi nó cho thầy một cái hoa là nó mở ra rất là đẹp, 30 giây thôi đó. Ý mà nhìn thầy là wow, thấy những cái đẹp, những cái mà nó làm nên nó không phải là cái óc mình mà nó bắt đầu nó nổi kẹt, làm cho tâm mình cũng mở theo nữa. Thì cái đó là những cái cảm động mà nó nhỏ rồi từ từ nó đưa tới những cảm động lớn hơn. Chỉ ví dụ như thì nói chị con chị nó làm cho chị cảm động. Mà cái hạnh Bồ Tát đó là mình làm cái gì, mình bổ thì mình trì giới, mình nhẫn nhục, thì ví dụ như trì giới. Thầy có những người họ trì giới đó mà nó không làm mình cảm động mà làm mình chấn động. Tại vì họ trì giới, họ ngồi yên lặng, họ không có một cái động đậy gì cả, không nói chuyện với ai, không nhìn trái, không nhìn phải, không nhìn bên này, không nhìn bên kia, họ làm. Họ như là họ giữ giới một cách mà nghiêm chỉnh đến cái độ là mình thấy đó là mình sợ, bởi vì mình đụng cái thì chắc là họ sẽ phê bình mình. Bữa đó thầy đi giảng ở UCLA thì trong cái lớp mà của Phật Pháp cho các người tại gia đó thì còn mấy em trẻ đi tới, xong rồi khi mà đi xong rồi thì em đã em tới nhỏ nhỏ thôi, cũng không có lớn lắm. Em hỏi thầy tại sao mà thầy phạm giới vậy? Thầy hỏi ủa thầy làm gì mà phạm giới? Tại vì con nghĩ là giới luật không cho thầy cười, mà tại sao mà thầy cười từ đầu đến cuối? Xem ra thầy mình cũng choáng váng. Tại đó là nhiều khi họ nghĩ cái giới luật thì là phải nghiêm chỉnh và không được cười. Nhưng mà cái sự hiểu lầm đó là nhỏ thôi, nhưng mà cái sự làm cho mình bắt đầu mới cảm nhận ra rằng đó, nếu mà mình tu cái giới luật, phải chăng là mình làm cho người ta sợ hay là mình làm cho người ta cảm động? Thì có một vị mà sa di đó khi thầy ở trong chùa đó, thì đúng 10 giờ đó, khoảng đó là chùa đóng cái đèn lại, không ai mà ngồi dậy mà đọc sách đọc nó đó, thì mình phải ngủ sớm. Tới 3 giờ là mình bắt đầu dậy, 3 rưỡi dậy, rồi 4 giờ là đi công phu khuya. Thì thường là 10 giờ là tắt đèn. Nhưng mà cái vị sa di này đó ở bên Mã Lai qua thì anh ta không có đi ngủ sớm, ngủ 11-12 giờ là họ sợ tốn điện, cho nên anh ta không dám mở bật đèn lên. Thì thầy vô thầy ngoài thầy trong cái library đó, phòng cái nhỏ trong cái thư viện đó, thì anh ngồi anh cầm cuội anh viết lại mấy cái lời kinh mà ngày hôm nay là trên lớp giảng xuống. Anh cầm cuội anh viết lại, anh bỏ cái đăng cây, thì anh ngồi anh viết lại. Thầy thấy tội quá, thầy vô thầy vặn cái đèn lên cho anh thôi, thầy đưa cái vặn đèn là tốn điện. Thầy nói thì cái này tốn điện cho con hơn, đỡ là con mắt của anh là con hư, mà cái đèn cây nó nhỏ lỡ nó chảy chua làm sao. Thầy cũng có lý do. Thì cái chuyện mà anh làm cho thầy cảm động đó, là anh trả lời như thế này: con không phải là con tiếc tiền điện, con không phải con tiếc tiền, con không phải, mà con dùng cái đèn cây này để cho con chuyên chủ, và con thấy rằng đó là con ở trong một cái nơi đó mà sung sướng quá. Thầy hỏi anh sung sướng chỗ nào vậy? Nó không, con Mã Lai là con sung sướng, con là nhà giàu, tiền bạc giàu có, con cần đèn con vặn lên, con cái gì con có cả, con hy sinh con bỏ con qua bên này con tu. Thì con chỉ mong là làm sao là biểu hiện được cái lòng chân thành của con. Rồi thì biểu hiện chân thành thì đánh cái vặn đèn nó làm cái gọi như thế. Không phải cái điểm nó không phải là cái chỗ vặn đèn không vặn đèn, mà cái chỗ là con muốn cái thời gian bà con tất cả mọi người ngủ đó, thì con nhẹ nhàng con viết bài xuống, vì con biết là khi con vặn đèn lên nó sáng, cái cửa sổ nó sáng, nó những người kia họ sẽ thức dậy. Thầy này em thấy ôi trời, cảm động quá ta. Trong lòng thầy cũng xấu sang chỗ cảm động, mình thấy chà, anh ấy làm hay hơn mình, anh giỏi hơn mình, tại vì anh thức khuya mình có cái lý do anh làm, chứ không phải là sợ tốn điện. Thầy ngồi thầy nghĩ thêm đó là một cái kiểu mà trì giới, nhưng mà biểu hiện cái tình thương và biểu hiện cái sự tinh tận mà tu tập. Nhưng mà trong đời đó nó có nhiều cái chuyện mình làm đó mà mình làm cho người ta cảm động. Trăm ngàn chuyện mà xung quanh mình đó, cái câu hỏi đặt ra là mình có thể làm cho người ta cảm động hay không? Thì mình làm gì để cho người ta cảm động? Nhiều khi cái bác tới sớm một chút xíu mở cửa, ta mẹ nó bác đi về trễ một chút đóng cửa. Cái bác đi tới một nơi nào đó để ăn uống đó, thì bác đi rửa chén rồi bác cho người ta, thay vì là người ta rửa, ví dụ như vậy đó. Hay là nhiều khi là bác tới một cái nơi nhà thăm viếng, nhưng mà bạc đi ra bạc quẹt lá chút, bạc làm cái chuyện gì cho người ta. Nhưng mà cái gì đó mà mình làm ra, mình cho ra đó, thì trước sau gì nó cũng làm cho người ta nhìn và người ta cảm động. Chứ không phải là mình chỉ cho tiền người ta mà cảm động, không, những cái việc làm, những cái lời nói gì đó. Nhưng mà cái việc làm đó, thì thường thường người ta dễ cảm động hơn. Và thường thường những cái việc đó đó Đây có câu hỏi từ Độ Chị chứ. Mình còn nên thông báo cho người ta không? Hay là mình làm một cách im lặng?
Im lặng hả thầy?
Im lặng thôi đúng không?
Dạ.
Đấy. Nhưng mà có nhiều người thì nhiều khi họ làm rồi nó trở không, thầy không biết tôi làm cái này ta, tức quá ta. Là họ cần thông báo.
Dạ.
Nhưng mà lúc làm thì lần khẳng hại im lặng lắm. Nhưng mà rồi rốt cuộc lại muốn thông báo. Muốn nữa là...
Tu từ từ thì người ta sẽ biết là người ta không cần thông báo.
Công đức phương danh. Nhiều khi mình làm phước, làm thiện là mình phải đề ra đủ thứ cho mọi người biết. Nó cũng phiền phức. Nhưng mà từ 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 đó, tới cái chỗ cảm động. Bây giờ mình có cái trí óc là mình phải làm sao đó mà mình làm cho người ta mở tâm. Wow! Đối với con tim thì mình phải làm cái chuyện gì, tu hành cái gì đó mà người ta bị cảm động, làm người ta xúc cảm được. Và đừng có chấn động người ta. Và cái cuối cùng đó là cái sự lành trị. Mình làm cái gì mà đem tới cái sự lành trị cho người ta rất là quan trọng. Thì cái lành trị này trong người Mỹ người ta có gọi là cái broken. Cho nên mình cần lành trị là healing. Cái broken đó có thể là mình gãy xương, gãy tay, gãy chân. Nhưng mình có thể là cái bình hoàng làm cho mình broken down, là mình cái bình hoàng nó làm cho mình ngã xuống. Nó cũng có thể là một cái chuyện gì đó mà làm cho cái tinh thần mình suy sụp. Một cái tình cảm gì đó mà mình thất tình, hoặc là mình mất việc, hoặc là người thân của mình ra đi. Hoặc là cái chuyện mà bất nhị nó làm cho mình nghĩa là không biết làm sao mà đối diện, thì những cái đó là nó làm cho mình sụp đổ. Thế nên cái broken đó nó được dịch ra thành nhiều chữ. Mà gần đây thì trong cái bài mà nói chuyện về cái thời đại dịch này đó, thì họ mới nói rằng là có nhiều cái sự giằng co giữa người phối ngẫu với nhau. Thì chắc gì cũng biết là họ ở gần nhau quá rồi. Nhiều khi có những cái chuyện mà nó xúc chạm, va chạm làm cho mình cảm thấy rằng mất đi những cái giây phút rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình quyết định, mình tự do. Nhưng mà nhờ cái chuyện ma sát với nhau đó là mình gần gũi quá. Thế nên nhiều khi mình giữ cái lời nói là không thể tương kính được. Cái lời nói mình nó mau quá. Thì khi mình gần mình nói chuyện, khi mình nói xàm sợ, mình nói vui, nói cái nào, mình không ngờ rằng người ta không có khả năng để nhận những cái lời đó. Mà đó là người phối ngẫu thôi, trong người xa lạ. Và nhiều khi là cái sự khác biệt về cái chính trị quan. Mình là đảng Dân Chủ, người kia đảng Cộng Hòa. Hoặc là mình là Quốc Dân Đảng, người kia là Dân Chính Đảng, hoặc là cái gì đó. Thành ra từ từ đó nó sinh ra nhiều cái chuyện mà mình gọi là nó xung đột. Và nó broken, là nó bị sụp đổ. Thì đó là một cái câu chuyện mà nó xảy ra trong cái thời đại dịch này rất là nhiều. Thì có một câu chuyện mà sự thật xảy ra là cái anh đó về người vợ hai người cãi lộn nhau, và bà bị cái brain fog, tức là bà bị cái bệnh COVID đó. Cho nên bà óc bà lúc nào bà cũng nó nằm lờ mờ, nó không có thể nào sáng được cả. Không biết gì biết cái brain fog đó là một cái loại rất là nguy hiểm cho những người mà không chích ngừa đó, vaccine. Bà không có chích ngừa, bà không có vaccine. Cho nên khi mà bà có COVID rồi đó, thì chữa trị lành rồi thì bà bị, người ta gọi là long COVID, bị cái đó. Và bà bị cái brain fog lờ mờ, rất là tội nghiệp. Thì vì vậy cho nên là nhiều khi đó bà cãi lộn với chồng mình một cách vô lý, và tức bực một cách vô lý. Thì vì nó cái đầu nó giống như là nó cứ lờ mờ, nó không có sáng ra đó.
Không có suy nghĩ được rõ, mà
không
rất
rõ.
Là mệt mỏi.
Mệt lắm, fatigue, mệt mỏi. Rất là tội nghiệp. Thì ông chồng nó cũng bực lắm, vì ông chồng là tôi bị stress nhiều, vì là cái lúc này là cái công ty đáng lẽ là thành công, nhưng mà bây giờ đó, cái số người mà họ không đi làm việc đó, ở nhà họ làm đó, thì càng lấy còn nhiều. Thành ra trong công ty nhiều khi mất rất nhiều người, ông bực bội vô cùng. Về nhà thì bà lại bực một cách vô lý nhiều chuyện. Thì anh này anh mới nói chuyện với thầy, thì thầy mới khuyên là bây giờ chỉ có một cách duy nhất là nếu mà anh mà tu tập đó, mà anh mà hiểu được một cái đặc tính rất là quan trọng sự tu tập, cái đó là cái sự tha thứ. Anh này làm sao mà tôi tha thứ kiểu gì bây giờ? Nó nói như vậy thì tôi phải đánh lại cho nó, nói kiểu cái tôi... Không, tha thứ là một cái hành động của sự giác ngộ. Tha thứ thì mình không có đặt câu hỏi gì hết. Tại nếu anh mà anh có thương vợ anh không nữa chứ? Không, tôi rất là thương. Nếu thương thì anh tha thứ đi. Thì cái ngày đó thì anh rất là khó xử, là bởi vì nghe thầy nói như vậy nhưng mà không biết có làm được không. Rốt cuộc thì anh quyết định là anh làm thử. là vợ nói cái mắng chửi là thì đáng lẽ là phải nói lại cái đầu tiên cả, không nói lại rồi nhớ lại là phải trở lại với cái chủ đề chính của mình là cái sự buông bỏ, thì mình có một cái phương pháp tu rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là mình quán cái nước cam lồ nó chạy xuống đó. Thì khi mình chạy cái nước cam lồ mà nó chạy xuống trong người, nó chạy xuống cái nước nó chạy như vậy đó, thì tức là đó là một cái trạng thái mình buông bỏ. Một mặt là mình đang nóng như vậy mà mình thấy cái nước cam lồ nó đi xuống, cái mặt cái gì đó mà mình phối hợp với cái chữ mà forgiving, thì tự nhiên cái thần lực hay đúng ra là cái sức mà tỉnh giác rất là mạnh. Thì anh này anh cảm thấy được cái sức mạnh đó và anh không đấu trả lại. Thì không ngờ đó, chỉ có mấy ngày mấy tuần thôi nhưng mà cái cục diện nó thay đổi, có nhiều hy vọng hơn trong cái quan hệ và đưa tới cái sự lành trị. Cái chuyện đó làm cho thầy nghĩ tới một cái điều đó là các bạn biết không, là nhiều khi mình nói tới rất nhiều về cái lành trị, mình cái hiểu lầm là trị bệnh mà thôi, nhưng mà có những cái bệnh của cái tâm đó, nó dẫn tới những cái bệnh khác, và có những cái kẹt của trong cái sự suy nghĩ của mình đó, nó đưa tới những cái kẹt của trong cái quan hệ của mình. Và cái lành trị là nhiều khi mình bắt đầu bằng cái sự tha thứ. Nếu mình không tha thứ được thì là nó cứ kẹt hoài à. Nó cái quan hệ mình cứ kẹt. Tha thứ cho ai? Tha thứ cho mình, cho người. Nói thì dễ, nhưng mà khi bạn làm đó thì bạn mới thấm được. Thấm của cái sự tha thứ là mình đừng có nhìn về quá khứ, đừng có suy nghĩ để mà cứ tìm cái lỗi của người ta rồi để mình cãi lộn. Và cái đó là cái pháp nhiệm màu nhất, là như thầy vừa nói kìa. Anh này anh nghĩ tới cái nước nó chạy xuống, anh nghĩ tới là cái chữ forgiving, anh nghĩ tới đó và anh không có phản ứng lại về cái lời mà cô ta accuse, tức là cô ta lên án, cô ta mắng, cô ta chữ không đấu trả lại. Thì tự nhiên mình đi vô trong cái trạng thái là mình từ từ mình nhìn lại cô ta. Thì như anh này kể lại, anh nhìn lại người vợ của anh đó, thì anh lại nói như thế này: ok, được rồi, bây giờ anh hỏi em đó, em có thể tha thứ cho anh hay không? Thì khi anh này hỏi câu đó đó, thì bà vợ bật ngực. Và không ngờ là anh ra cái chiêu sổ đó, anh xin được tha thứ. Thường thường là họ đánh lộn nhau, họ cãi cả lộn nhau đó, họ cãi lộn nhau dữ lắm. Nhưng mà tới lúc đó, đó anh nói câu đó, cái bà chân ngực, bà cũng im lặng lại, bà bỏ đi. Nhưng mà làm cho bà thấy rằng anh nên xin những gì, xin những cái sự tha thứ.
Nghĩa là tự nhiên anh ngừng lại.
Ngừng lại.
Thường là nếu mà khi mà có cái sự mà tranh luận, tranh cãi là tại hai bên cùng nói, không có bên nào nghe bên nào hết.
Và nhất là mình lúc nào cũng tìm được cái lỗi của người kia để mình nói.
Tại vì mình muốn thắng.
Thế đấy, rõ ràng muốn thắng. Cho nên chị nói rất là chỉ lý, là không ai nghe ai cả. Cho nên cái sự lành trị là bắt đầu lắng nghe, bắt đầu buông đi, bắt đầu tha thứ. Và cái đó là cái chứng minh là mình đang thực hành cái hành Bồ Tát. Chứ còn nếu mà lúc nào mình cũng phải thắng cả, lúc nào cũng phải hơn cả, lúc nào mà phải tới cả, lúc nào mà không bao giờ lui cả đó, thì không được. Cho nên cái hành Bồ Tát đó, mình nhìn từ cái quan điểm này đó, là mình không phải nhìn là mình làm cái gì, nhưng mà làm cái gì, chuyện gì, bất kỳ mình làm mà tới cái chỗ đó là đem tới cái sự lành trị. Cái hệ quả là cái sự lành trị. Nếu mình nghĩ là mình lành trị thì mình sẽ mà tới được. Cho nên nhiều khi mình nói mình trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nhưng mình không hiểu cái effect, tức là cái hệ quả của nó là cái gì. Cái hệ quả của nó phải đem tới sự lành trị cho người khác. Nếu mình tu mình không đem tới sự lành trị cho người khác, không đem tới cái sự cảm động và không đem tới cái wow, là cái sự mở tâm đó, thì dù mình bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định đấy, nhưng mà cái ảnh hưởng đó có thể chỉ với mình mà thôi. Và mình chưa có làm cho những người xung quanh cảm nhận được cái tư trường mà mình đang xây dựng trong tâm. Thế là cái sự cần thiết đó là mình phải làm như thế nào đó đó. Nhiều khi cái tư tưởng của mình không vậy. Và những cái tư tưởng cho tới cái lời nói đó, hành động như thế nào đó đó, mà cái người mà mình gọi là gần nhất của mình, cho tới cái người mà hơi hơi gần gần, anh em, cho tới những người kia họ cảm nhận được. Và thầy nghĩ đó là một cái phương hướng rất là quan trọng để cho mình tu đạo trong cái đời bây giờ. Chứ còn không là nhiều khi là mông lung ở các bạn. Có nhiều người vô hôm nọ, tu ngũ giới, thập thiền, tu đủ thứ cả, nhưng mà mình tu nhưng mà không ai nghĩ tới cái ảnh hưởng nó phải như thế nào.
Vậy là thầy nói cái đó là tu và hành.
Hành,
khi mà mình phải đi ra, mình phải có đụng chạm với đời, mình phải có đụng chạm về những cái phục vụ, thì mình mới hiểu được, thì mình mới đổi. Chứ còn nếu mà mình được một cái chỗ, mình cứ ngồi mà mình được cái tu học thì là rất là dễ. Nhưng mà khi đi ra va chạm với đời thì rất là nhiều thử thách. Thì con thấy đó cái ra. Đó nếu mà mình vượt qua được thì mình mới là lành trị cho chính mình với lại cái người chung quanh.
Đúng. Vâng. Mà cái sự thật đó là bây giờ đó, mình không đi chạy ra ngoài, cái đời nào cũng đi tìm mình thôi. Cái iPad nó cũng tìm mình, cái phone nó cũng tìm mình. Mình chạy không thoát nổi. Cho nên bất kỳ một cái người nào đó, là mình bây giờ đó, mình đều có cái tuyển chọn cả. Nếu mà bạc tuyển chọn là người Phật tử và làm cái đạo Bồ Tát đó, thì cái con đường của mình đó là mình nhớ là mình làm cái gì đó, mà mình phải làm cho người ta tâm ta mở, người ta wow. Rồi cái chuyện đó nếu mà làm tiếp tục nữa thì mình đưa tới cái chuyện người ta tâm phục khẩu phục. Rồi nếu mà chuyện đó mà tiếp tục mà làm nữa đó, thì người ta cũng mở tâm làm tiếp tục cái chuyện của mình để mà đi làm cho người khác cũng wow theo. Đối trong cái quan hệ tình cảm đó, thì mình phải làm sao mình phải làm cho người ta cảm động. Mình tránh từ từ bớt đi những cái hành động mà gọi là bạo động. Một cái chuyện rất là khó khăn với cái bạo động của mình, cái mức độ bạo động của mình mỗi người nó mỗi khác nhau. Và mình phải làm sao mình thay đổi cái mức độ bạo động của con người của mình. Và cuối cùng cả là mình nên nhớ là nhân quả thập toàn và xung quanh chúng ta có rất nhiều người đó, mình gọi là broken hay là mình gọi là không toàn vẹn. Trong mà sụp đổ họ không có toàn vẹn, như khi họ bình, như khi họ có đau khổ trong lòng, như khi họ những chuyện buồn, rất là nhiều chuyện buồn lắm các bạn. Thì mình phải làm sao đem tới một cái sự lành trị, đem tới một cái sự ấm áp, đem tới một cái cảm giác đó là người ta cảm thấy là mình không bỏ họ mà mình với họ. Mình không cần nắm tay họ, mình chỉ cần làm cho họ cảm nhận rằng đó là mình lúc nào cũng có đó khi mà họ cần. Thầy nghĩ cái đó là cái xu hướng rất là quan trọng, ba cái xu hướng. Wow, touch and healed. Wow, touch and healed. Tiếng Mỹ đọc là dễ hiểu hơn. Tiếng Việt là wow là mở tâm, touch là cảm động, mà heal là lành trị. Mở tâm, cảm động, lành trị. Ba cái xu hướng đó thôi đó là cái xu hướng mà mình tu bất kỳ cái pháp môn gì trong nhà Phật. Miệng là có ba cái hiệu quả đó thôi. Mở tâm, cảm động và lành trị. Thì tức là mình đang trên con đường thành Bồ Tát.
Cái đề tài rất là hay và con cũng hy vọng là mình có thể mình sẽ làm được những điều thầy mới dạy.
Và mình nhớ là mình còn cái phần thứ nhì là phần tam nguyện nữa.
Dạ vâng. Như vậy để mình đợi cho kỳ phát thanh tới ạ. Anh Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.